Tạo hóa chi môn, chương 368, Thành Nhược Lan, gocchuyenaudio.com, người nào nói cho ngươi biết hộp gỗ mở ra trùng tài nguyên khí sẽ biến mất? Quả thực chính là nói bậy. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, nếu mà cái này chủ sạp hiểu lầm chuyện này thì thôi, nếu quả như thật dùng cái này là mượn cớ lừa bịp tống tiền, vậy hắn rốt cuộc đã tìm đúng người. Lão tử nói là chính là đúng, hiện tại ngươi đem hộp gỗ mở ra, một cây trùng cốt này ngươi nhất định phải mua. Chủ sạp hung hãn vô cùng nói. Ninh Thành đột nhiên nhớ tới một việc, lập tức cánh tay hắn nắm trùng cốt cũng bắt đầu run rẩy. Cái này chủ sạp vừa rồi dường như nói một cái Thành Nhược Lan tài liệu. Lên tên này, chẳng lẽ là Nhược Lan? Liên tưởng đến Lê Thi Vân trước nói Nhược Lan muốn gây dựng sự nghiệp. Hiện tại gây dựng sự nghiệp có cái gì có thể so với cái này mới phát tài liệu công ty kiếm tiền nhiều hơn? Xem ra Thành Nhược Lan tài liệu có 9 phần 10 là Nhược Lan mở. Người chung quanh thấy Ninh Thành cánh tay đều có chút run rẩy, toàn bộ đều hiểu được thì ra là một cái cọp giấy. Bị người ta vừa uy hiếp, đã sợ. Lê Thi Vân thấy Ninh Thành trạng thái, trong lòng âm thầm thở dài, tiến lên kéo một cái Ninh Thành nói, Tiểu Thành, chúng ta mua lại sao? Ta phụ tiền được rồi. Ninh Thành phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói với Lê Thi Vân, để ta đi, ta vừa rồi nghĩ chút sự tình xuất thần. Nói xong Ninh Thành rồi hướng chủ sạp này nói, đem sạp của ngươi đóng một cái, liền bỏ ở nơi này, chúng ta tìm một chỗ nói giá. Chủ sạp đem tay đập một cái trên quầy hàng, đang muốn mắng Ninh Thành tính cái gì đùa giỡn, nếu kêu lên hắn dẹp quầy nói giá cả thời điểm, đã nhìn thấy Ninh Thành đem vật cầm trong tay trùng cốt nhẹ nhàng gập lại, trùng cốt chỉ có một thước đã biến thành hai đoạn. Cái này cũng chưa tính, Ninh Thành đem này hai đoạn trùng cốt lại gập lại, lần thứ hai gập lại, biến thành bốn đoạn. Nam tử bán ra trùng cốt này há to mồm, gắng gượng đem lời của mình nuốt xuống. Loại này trùng cốt cứng rắn hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đây chính là thứ so với tinh thép còn bền hơn cứng rắn gấp mấy lần a. Như vậy gặp lại liền chặt đứt, cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng. Huống chi có một thước trùng cốt, như vậy bẻ gãy còn không tính, còn chồng lại, lần thứ hai gấp thành bốn đoạn. Lực lượng này không phải to lớn, mà là kinh khủng tới cực điểm, hắn làm trùng cốt sinh ý. Đã ở ngoại cảnh giết một phần cấp thấp sâu, đương nhiên biết này ý vị như thế nào. Hắn khẳng định coi như là một cái một sao chiến tướng, cũng không nhất định có thể làm được. Người có ý kiến gì hay không? Ninh Thành đem những thứ này xương gãy thu vào hộp gỗ, không nhanh không chậm lần thứ hai nói một câu. Đại ca ta không có, không có, ta không có ý kiến. Nam tử bán trùng cốt hoảng vội vàng nói, thậm chí không cách nào khống chế giọng của mình. Hắn biết nếu mà trước mắt người này thật sự có loại thực lực này. Coi như là giết hắn, hắn cũng chẳng khác nào chết vô ích. Đây cũng không phải là mấy năm trước thế giới này đã đang dần dần thay đổi, hắn loại người quanh năm ở biên cảnh càng là rõ ràng loại tu vi này ý vị như thế nào. Một người có thể trở thành là chiến tướng, coi như là đem hắn giết mấy lần, người ta cũng không có việc gì, nhiều nhất là đi biên cảnh chứng thực một cái chiến tướng thân phận mà thôi. Ninh Thành đem hộp gỗ tùy ý nhét vào trên quầy hàng, không có ý kiến liền đi thôi, quầy hàng này liền bỏ ở nơi này, loại. gocchuyenaudio.com, này nát quầy hàng cũng không có ai lấy của ngươi, ta không có thời gian, đừng có ủ lý, tốt tốt, nam tử này căn bản cũng không dám có bất kỳ phản bác nào nữa, nhanh chóng đối với phía sau kêu lên. Lô Lục ta đi có chút việc, quầy hàng ngươi xem rồi. Ninh Thành này mới nhìn thấy tên này thì ra còn có một cái đồng bạn, chỉ là đồng bạn của hắn sợ hãi rụt rè, thoạt nhìn hoàn toàn không có khí thế của vị này sạp. Đại ca tiểu đệ Triệu Sinh, phía trước có một cái quán cà phê, tiểu đệ mời đại ca đi uống một chén. Nam tử này sớm đã không còn trước cái loại này hung hãn. Đi tiệm cà phê uống một chén nhưng không phải là vì cùng Ninh Thành nói giá gì, mà là nghĩ chính bản thân phải bỏ bao nhiêu tiền mới có thể để cho người đại ca này cơn giận yên ổn chút. Lúc này coi như là Ninh Thành trả thù lao cho hắn. Hắn cũng không dám lấy, uống một chén thì thôi, người trước mang ta đi một chỗ. Làm tốt, lần này bỏ qua, Ninh Thành cũng không có nói ra địa phương nào, hắn xoay người lại nói với Lê Thi Vân. Thi Vân muội muội, ngươi về trước trường học sao? Ta có một số việc, sau này trở lại thăm ngươi. Được rồi, Đái Hinh điện thoại đã quay xong, ngươi lần trước gọi điện thoại cho Đái Hinh là lúc nào? Lê Thi Vân không có thấy quá trình Ninh Thành bẻ gãy trùng cốt, nàng có chút nghi hoặc Triệu Sinh vì sao đột nhiên khách khí như vậy. Lần trước là 3 tháng trước, Lê Thi Vân thuận miệng hồi đáp, nàng và Đái Hinh mặc dù là cùng túc xá thế nhưng sau khi tốt nghiệp mọi người có chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi lên, mới có thể nhớ tới gọi điện thoại cho nhau ân cần thăm hỏi một cái. 3 tháng trước Đái Hinh còn đang dùng số điện thoại kia. Nói như thế Đái Hinh hẳn không có đổi điện thoại mới đúng. Vậy ngươi hiện tại lại gọi một cú điện thoại cho Đái Hinh. Ninh Thành biết Đái Hinh không có đổi điện thoại, vội vàng còn nói thêm. Lê Thi Vân thấy một bên Triệu Sinh thở mạnh cũng không dám một tiếng, biết chắc có chính bản thân không biết nguyên nhân ở trong đó. Nàng không có suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động lên lần thứ hai gọi cho Đái Hinh. Không liên lạc được, Lê Thi Vân rất nhanh thì để điện thoại di động xuống. Ta đã biết, cảm ơn ngươi hỗ trợ, vô ích ta trở lại. Ninh Thành nói xong, mang theo Triệu Sinh vội vã đi xa. Thi Vân, là chuyện gì xảy ra? Mục Hiểu Sướng nghi hoặc nhìn đi xa Ninh Thành cùng Triệu Sinh, có chút không hiểu hỏi. Lê Thi Vân đồng dạng không hiểu lắc đầu, nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mục Hiểu Sướng bạn trai Đồng Chấn lại vội vàng nói, về trước trường học rồi lại nói. Hắn tận mắt thấy Ninh Thành đem trùng gãy xương đoạn, sau đó cái kia gọi Triệu Sinh chủ sạp lúc này mới thất kinh theo Ninh Thành rời đi. Có thể thấy được cái kia Triệu Sinh là sợ. Đại ca ngươi muốn đi chỗ nào? Đi tới địa phương ít người, Triệu Sinh thấy Ninh Thành ngừng lại, hắn rất là biết điều cung kính hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói ba cái nổi danh tài liệu công ty sao? Hiện tại trước mang ta đi Thành Nhược Lan tài liệu công ty, bớt nói nhảm. Ninh Thành gọn gàng dứt khoát nói. Triệu Sinh mặt lập tức liền khổ xuống tới, đại ca, vừa rồi ta là khoác lác vực trùng tài liệu, cơn lốc tài liệu đúng là nổi danh công ty. Nhưng là của người ta căn bản cũng sẽ không thu cấp thấp tài liệu của ta đều là bán cho Thành Nhược Lan tài liệu. Ta nói như vậy, làm sao gọi người, đại ca. Ninh Thành còn tưởng rằng muội muội công ty cũng là nổi danh. Góc chuyện audio.com, công ty, bây giờ nghe Triệu Sinh vừa nói như vậy, hắn thậm chí có chút ngây người. Lập tức cũng biết Nhược Lan chính bản thân gây dựng sự nghiệp hẳn là rất khổ cực, bằng không cũng sẽ không thu Triệu Sinh loại này cấp thấp tài liệu. Ninh Thành cảm giác được trong lòng của mình có chút chua xót, mấy năm nay thực sự là khổ cực Nhược Lan. Người này liền trực tiếp đi Thành Nhược Lan công ty, đừng lằng nhằng. Ninh Thành hít sâu một hơi, giọng nói chuyển lạnh. Mặc dù Triệu Sinh không muốn để cho Ninh Thành không thoải mái, hắn vẫn thành thật giải thích Thành Nhược Lan công ty đã đóng cửa rồi, ta chính là không có địa phương bán tài liệu, mới nghĩ biện pháp đến nội địa bày sạp. Thành Nhược Lan công ty đóng cửa rồi. Ninh Thành cả người sát khí bốn phía, giơ tay lên liền đem Triệu Sinh bắt. Triệu Sinh bị Ninh Thành nắm lên, liền như một cây rơm dạ bình thường giống nhau. Trong lòng hắn kinh hãi đồng thời, liền vội vàng nói, đại ca ta cũng không biết có phải hay không là đóng cửa công ty kia cửa đóng, ta đi tới vài lần cũng không có ai. Ninh Thành nhẹ buông tay, đem Triệu Sinh vứt trên mặt đất. Thành Nhược Lan công ty ở địa phương nào, lập tức mang ta đi qua. Nhược Lan bản lĩnh Ninh Thành rất rõ ràng, nếu mà công ty của nàng mở ra chỉ biết càng ngày càng phát triển, tuyệt đối không có khả năng đóng cửa. Ngay cả Tằng Tế Vân này đều có thể trở thành một nhà tài liệu công ty tiêu thụ phó tổng giám, Nhược Lan bản lĩnh tuyệt đối cao hơn Tằng Tế Vân rất nhiều. Này không phải là bởi vì Nhược Lan quan hệ với hắn, mà là bởi vì hắn biết Nhược Lan năng lực. Thành Nhược Lan tài liệu công ty ở Kỳ Dương Thị tới gần Vinh Thị. Không có tốc hành chuyến bay, chỉ có xe lửa, phải 30 mấy giờ mới đến. Lời của Triệu Sinh còn chưa nói hết cũng cảm giác được cái cổ tê dần, lập tức trước mắt tối sầm, trong nháy mắt ngã xuống. Ninh Thành đánh ngất xỉu Triệu Sinh sau đó trực tiếp tế xuất phi thuyền nhanh chóng chạy ra khỏi Giang Châu. Kỳ Dương Thị Ninh Thành chưa có tới, hắn lại biết cái chỗ này. Tới gần biên cảnh Kinh Thị là một cái tiểu thành thị. Nhược Lan nếu mà mở công ty, lựa chọn ở Kỳ Dương Thị, Ninh Thành là có thể lý giải. Giá phòng nơi này so với Kinh Thị phải tiện nghi hơn, trọng yếu hơn là nơi này khoảng cách biên cảnh thành thị Kinh Thị cũng không phải phi thường xa. Muốn thu trùng cốt tài liệu, đương nhiên không có khả năng đem công ty đặt ở nội địa. Lần này Ninh Thành tốc độ nhanh hơn, không tới nửa giờ, hắn liền đã đến Kỳ Dương Thị. Ninh Thành đem Triệu Sinh vứt trên mặt đất một cái tát đánh tỉnh, nơi này là Kỳ Dương Thị, lập tức mang ta đi Thành Nhược Lan tài liệu. Chúng ta phải ngồi xe lửa. Cái gì, đã đến Kỳ Dương Thị? Triệu Sinh phản ứng kịp kinh hoàng đứng lên nhìn một chút bốn phía, lập tức còn cố ý lắc lắc đầu của mình, một hồi lâu sau đó mới giật mình nói, a đù thật đến Kỳ Dương a. Ta vừa rồi làm sao vậy? Đừng hỏi ngươi chuyện mới vừa rồi, ngươi nhanh chóng dẫn đường. Ninh Thành có chút không nhịn được nói, trong lòng hắn sốt ruột không gì sánh được. Tốt, Triệu Sinh đầu rõ ràng một phần, hắn hồi tưởng lại chính bản thân tựa hồ là bị trước mắt người này đánh ngất xỉu, nhanh như vậy đã đến Kỳ Dương Thị, lẽ nào người này hắn bay hay sao? Hắn không dám hỏi, thế giới này ngay cả sâu đều có thể lớn như vậy, người sẽ phi dường như cũng không phải đặc biệt gì chuyện kỳ quái. Thế nhưng trong lòng, góc chuyện audio.com, hắn đối với Ninh Thành bộc phát kính nể hẳn lên, hắn biết Ninh Thành đối với Thành Nhược Lan tài liệu công ty rất là quan tâm, vừa đi vừa nói, Thành Nhược Lan công ty trước hết sáng lập thời điểm, là rất tốt, bất quá về sau nghe nói ra một chút sự tình, xuống dốc không phanh. Gì, người đâu, Triệu Sinh nói đến một nửa thời điểm, chợt phát hiện người bên cạnh đã không thấy. Vô thanh vô tức biến mất, hắn nửa điểm cũng không có cảm thấy được. Ninh Thành đang nghe Triệu Sinh nói xong, thần thức hoàn toàn quét đi ra ngoài. Khi thần thức của hắn rơi vào bên trên một cái bảng hiệu bằng đồng có chút gì xét thì, hắn kích động ngay cả lời đều chưa kịp nói, liền nhanh chóng biến mất. Mấy phút sau, Ninh Thành tiến vào một gian nhà cao tầng cũ không có bất kỳ người nào, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa một căn phòng ở góc lầu 7. Ở cửa phòng này dựng thẳng lấy một khối bảng hiệu bằng đồng đã có một phần gì xét công ty tài liệu trách nhiệm hữu hạn Thành Nhược Lan. Cách chương.